Chương 6. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 1. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 1.1. Khái niệm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Trong khoa học luật hình sự Việt Nam, tội phạm kinh tế được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Ghi chú: Trần Văn Độ, năm 2000, Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự, năm 1999, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 6, năm 2000, trang 3, 4, hết ghi chú. Theo nghĩa rộng, tội phạm kinh tế được hiểu bao gồm các tội phạm có liên quan đến tài sản, có đối tượng là tài sản, các tội liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và thậm chí trong lĩnh vực môi trường. Theo nghĩa này, tội phạm về kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999 không chỉ bao gồm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chương 16, mà cả các chương khác của Bộ luật hình sự như các tội xâm phạm sở hữu, chương 14, các tội phạm về môi trường, chương 17, vân vân. Còn theo nghĩa hẹp, tội phạm về kinh tế chỉ là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước được quy định ở chương 16 Bộ luật hình sự năm 1999. Khách thể loại của các tội này chỉ là các quan hệ xã hội thể hiện trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Do vậy, Bộ luật hình sự năm 1999 sử dụng tên chương 16 là các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thay cho tên gọi các tội phạm về kinh tế quy định tại chương 7 Bộ luật hình sự năm 1985 để tránh gây hiểu lầm và thể hiện chính xác hơn khách thể được bảo vệ. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại chương 16 Bộ luật hình sự năm 1999 là sự thể hiện chính sách hình sự của Đảng và nhà nước ta đối với các hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước ta từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế xâm phạm các quan hệ xã hội đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế quốc dân, thể hiện trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Sự xâm hại các quan hệ xã hội này của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được biểu hiện cụ thể qua sự vi phạm ở mức độ nhất định các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Do đó, có thể hiểu khái niệm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế như sau. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, xâm phạm các quan hệ xã hội thể hiện trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và của công dân. 1.2. Đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 1.2.1. Khách thể loại của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Khách thể loại của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là các quan hệ xã hội đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế quốc dân, thể hiện trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Sự xâm hại các quan hệ xã hội này của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được biểu hiện cụ thể qua sự vi phạm ở mức độ nhất định các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Những quy định này rất đa dạng, có thể có tính chất chung cho toàn bộ hệ thống kinh tế, nhưng cũng có thể có tính chất riêng cho từng lĩnh vực, từng ngành kinh tế. Trật tự quản lý kinh tế này do nhà nước quy định nhằm bảo đảm các quyền của các chủ thể kinh doanh, của người tiêu dùng, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phát triển kinh tế nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 15 Hiến pháp năm 1992. 1.2.2. Những biểu hiện khách quan của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Những biểu hiện khách quan của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có các đặc điểm chung sau. Về cấu thành tội phạm, các tội phạm trong nhóm này được nhà làm luật xây dựng cả dưới dạng cấu thành vật chất và cấu thành hình thức. Một số tội phạm được nhà làm luật xây dựng có cả cấu thành tội phạm vật chất và cấu thành tội phạm hình thức trong cùng một tội danh. Cụ thể, cấu thành tội phạm hình thức gồm các điều 153, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 164, 164A, 170A, 171, 180, 181, 181B Bộ Luật Hình Sự. Cấu thành tội phạm vật chất gồm các điều 160, 165, 169, 170, 172, 179, 181A, 181C Bộ Luật Hình Sự. Và có cả hai loại cấu thành tội phạm vật chất và cấu thành tội phạm hình thức trong cùng một tội danh, gồm có các điều 156, 158, 162, 164B, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178 Bộ Luật Hình Sự. Sự đa dạng về các loại cấu thành tội phạm trong chương này thể hiện tính đa dạng trong thực tế của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Hành vi khách quan của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đều là hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Mỗi tội phạm trong chương 16 thường chỉ vi phạm một số quy định cụ thể của pháp luật về quản lý kinh tế trong một số lĩnh vực nhất định như sản xuất, kinh doanh, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ, quản lý tài nguyên, v.v. Đa số các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được thực hiện dưới hình thức hành động phạm tội như các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, v.v. Một số tội được thực hiện bằng cả hai hình thức, hành động phạm tội và không hành động phạm tội như các tội quy định tại các điều 161, 165, 169, 170, v.v. Hậu quả do các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gây ra có thể là các thiệt hại vật chất, thiệt hại về thể chất hoặc thiệt hại phi vật chất. Thiệt hại về vật chất, tài sản như gây thất thu, mất mát tài sản. Ví dụ, hành vi phạm tội trốn thuế gây thất thu thuế cho nhà nước. Thiệt hại về thể chất là những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do hành vi phạm tội gây ra. Ví dụ, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Điều 157 Bộ Luật Hình Sự có thể gây ra thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe cho người sử dụng. Thiệt hại phi vật chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách của nhà nước, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của tổ chức, lũng đoạn thị trường. Ví dụ, tội đầu cơ, điều 160 Bộ Luật Hình Sự có thể gây lũng đoạn thị trường trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế. Ngoài ra, đối với một số tội phạm, nhà làm luật cũng sử dụng định lượng, trị giá hàng phạm pháp, số tiền trốn thuế, v.v. hoặc quy định mang tính đánh giá, số lượng lớn, quy mô thương mại, v.v. làm dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung hình phạt. Các dấu hiệu khác thuộc mặt khách quan như thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện, thủ đoạn, hoàn cảnh phạm tội, v.v. không phải là dấu hiệu định tội của đa số các tội phạm thuộc nhóm này, trừ trường hợp luật có quy định. 1, 2, 3. Những biểu hiện chủ quan của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thường được thực hiện với lỗi cố ý, nhưng cũng có trường hợp có thể được thực hiện với lỗi vô ý, như điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Đa số các tội không quy định động cơ và mục đích phạm tội là dấu hiệu định tội. Chỉ một số ít tội quy định động cơ phạm tội như điều 167 Bộ Luật Hình Sự hoặc mục đích phạm tội như điều 160 Bộ Luật Hình Sự là dấu hiệu định tội. 1, 2, 4. Chủ thể của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Chủ thể của tội phạm trong chương này có thể được quy định là chủ thể thường, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Một số tội phạm được luật quy định chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt. Ví dụ, điều 164A, 165, 166, 169, 170, 174 Bộ Luật Hình Sự. Trong một số tội phạm có quy định đặc điểm xấu về nhân thân là dấu hiệu định tội, thể hiện dưới hình thức như đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, đã bị kết án nhưng chưa được xóa án mà còn vi phạm. 1.3. Hình phạt. So với Bộ Luật Hình sự năm 1985, đường lối xử lý đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 cũng có sự thay đổi theo hướng loại bỏ hình phạt tử hình, giảm bớt các hình phạt nghiêm khắc như tù chung thân, tù có thời hạn, đồng thời tăng cường hình phạt tiền với tư cách là hình phạt chính. Hình phạt chính được quy định đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gồm tất cả các loại hình phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân. Ngoài hình phạt chính, Bộ Luật Hình sự còn quy định các loại hình phạt bổ sung đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tịch thu tài sản. 2. Các tội phạm cụ thể. 2.1. Tội buôn lậu. Điều 153 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 153 Bộ Luật Hình sự, tội buôn lậu được hiểu là buôn bán hàng hóa, tiền tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa, hàng cấm trái phép qua biên giới Việt Nam. 2.1.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội buôn lậu xâm phạm trật tự quản lý ngoại thương của nhà nước. Đối tượng của tội phạm này bao gồm hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa, hàng cấm, trừ một số loại hàng cấm là đối tượng của các tội phạm quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236, 238 Bộ Luật Hình sự. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới các đối tượng đã nêu ở trên. Buôn bán qua biên giới trái phép được hiểu là mua đi bán lại hoặc mua nhằm bán lại các đối tượng của tội này qua biên giới không đúng với quy định của nhà nước về việc đưa hàng hóa ra hoặc vào Việt Nam. Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới thể hiện dưới các hình thức như không khai báo, khai báo gian dối, dùng giấy tờ giả mạo, giấu giếm hàng hóa, không có giấy tờ hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền, lén lút không qua cửa khẩu, đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế và các địa điểm làm thủ tục hải quan khác để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hải quan, bộ đội biên phòng, vân vân. Ghi chú, xem Điều 6 Luật Hải quan năm 2001. Hết ghi chú. Các đối tượng của tội buôn lậu có thể được vận chuyển bằng các con đường khác như đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không hoặc đường bưu điện. Hành vi buôn lậu chỉ cấu thành tội phạm khi thuộc một trong các trường hợp sau: hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 153 Bộ Luật Hình sự hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 Bộ Luật Hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này. Chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ Luật Hình sự. Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa. Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 Bộ Luật Hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 153 Bộ Luật Hình Sự, thì hành vi buôn bán các đối tượng của tội buôn lậu phải qua biên giới Việt Nam mới cấu thành tội buôn lậu. Tội buôn lậu có cấu thành tội phạm hình thức. Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện hành vi chuyển hàng hóa một cách trái phép qua biên giới Việt Nam. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vẫn thực hiện và mong muốn hành vi buôn bán được thực hiện nhằm mục đích kiếm lời vì động cơ vụ lợi. 2.1.2. Hình phạt. Điều 153 Bộ Luật Hình Sự quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với các trường hợp A. Có tổ chức, B. Có tính chất chuyên nghiệp, C. Tái phạm nguy hiểm, D. Vật phạm pháp có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, D. Hàng cấm có số lượng rất lớn, E. Thu lợi bất chính lớn, D. Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, H. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Y. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, K. Phạm tội nhiều lần, L. Gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp A. Vật phạm pháp có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, B. Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, C. Thu lợi bất chính rất lớn, D. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 4 quy định phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân đối với các trường hợp A. Vật phạm pháp có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên, B. Thu lợi bất chính đặc biệt lớn, C. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài các hình phạt chính nêu trên, Điều 153 Bộ Luật Hình Sự còn quy định hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.2. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, Điều 154 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 154 Bộ Luật Hình Sự, tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được hiểu là hành vi mang chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam. 2.2.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xâm phạm trật tự quản lý ngoại thương của nhà nước. Đối tượng của tội phạm này tương tự như tội buôn lậu, bao gồm hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa, hàng cấm, trừ một số loại hàng cấm là đối tượng của các tội phạm quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236, 238 Bộ Luật Hình Sự. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vận chuyển qua biên giới các đối tượng của tội phạm trái với quy định của nhà nước. Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có thể được thực hiện dưới các hình thức như không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung của giấy phép, không khai báo hoặc khai báo gian dối, nhưng không nhằm mục đích buôn bán. Hành vi này có thể được thực hiện qua biên giới trên bộ, trên không, trên biển. Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới chỉ cấu thành tội phạm khi thuộc một trong các trường hợp sau. Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 Bộ Luật Hình Sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ luật Hình sự. Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm. Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 Bộ luật Hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ luật Hình sự. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới có cấu thành tội phạm hình thức. Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện hành vi chuyển hàng hóa, tiền tệ một cách trái phép qua biên giới Việt Nam. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn thực hiện và mong muốn hành vi đó. Khác với tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới không có mục đích buôn bán, còn tội buôn lậu là nhằm mục đích buôn bán. 2.2.2. Hình phạt. Điều 154 Bộ luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 5 năm đối với các trường hợp: A. Vật phạm pháp có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. B. Hàng cấm có số lượng rất lớn. C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. D. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. D. Phạm tội nhiều lần. E. Tái phạm nguy hiểm. Khoản 3 quy định phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đối với các trường hợp: hàng phạm pháp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn. Khoản 4 điều 154 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt bổ sung: người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.3. Tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Điều 155 Bộ luật Hình sự. Theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự, tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm được hiểu là hành vi sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh. 2.3.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm xâm phạm chế độ độc quyền quản lý một số loại hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh. Đối tượng của tội phạm này là các loại hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh. Danh mục các loại hàng cấm được xác định dựa theo quy định của văn bản pháp luật đang còn hiệu lực tại thời điểm xảy ra hành vi. Ghi chú: danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật hiện hành, xem nghị định của Chính phủ số 59 năm 2006 NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện và nghị định của Chính phủ số 43 năm 2009 NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của nghị định của Chính phủ số 59 năm 2006 NDCP ngày 12 tháng 6 năm 2006. Hết ghi chú. Nhưng cần chú ý là không phải tất cả các loại hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh đều thuộc đối tượng của tội phạm này. Có những hàng hóa tuy cũng là loại nhà nước cấm kinh doanh nhưng đã được quy định là đối tượng của các tội phạm khác nên không còn là đối tượng tác động của tội phạm này. Chẳng hạn, hàng cấm là đối tượng của điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236, 238 Bộ luật hình sự. Như ma túy, vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ thì không thuộc đối tượng của tội phạm này. Mặt khách quan của tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện ở các hành vi sau. Sản xuất hàng cấm là hành vi làm ra hàng cấm. Người phạm tội có thể tham gia vào toàn bộ quá trình làm ra hàng cấm hoặc chỉ một công đoạn nào đó của quá trình làm ra hàng cấm. Tàn trữ hàng cấm là hành vi cất giữ trái phép hàng cấm trong người, trong nhà hoặc ở một nơi nào đó không kể thời gian bao lâu. Vận chuyển hàng cấm là hành vi di chuyển hàng cấm từ địa điểm này đến địa điểm khác mà không có giấy phép hợp lệ. Hành vi vận chuyển hàng cấm có thể được thực hiện bằng bất kỳ hình thức nào như mang theo người, chuyển trên phương tiện hay gửi qua bưu điện. Buôn bán hàng cấm là hành vi mua đi, bán lại hàng cấm dưới bất kỳ hình thức nào nhằm thu lợi bất chính. Các hành vi trên chỉ cấu thành tội phạm nếu hàng cấm có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại các điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 Bộ luật hình sự, hoặc đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ luật hình sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn thực hiện hành vi đó. 232 Hình phạt. Điều 155 Bộ luật hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khoản 2 quy định bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. C. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. D. Có tính chất chuyên nghiệp. D. Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn. E. Tái phạm nguy hiểm. Khoản 3 quy định phạt tù từ 8 năm đến 15 năm đối với các trường hợp: hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Ngoài các hình phạt chính nêu trên, hình phạt bổ sung có thể áp dụng đối với người phạm tội là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.4. Tội sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, Điều 156 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự, tội sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả được hiểu là hành vi làm ra hàng giả, mua đi bán lại hàng mà biết rõ là hàng giả để thu lợi bất chính. 2.4.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm này là trật tự kinh tế về sản xuất hàng hóa, sản phẩm của thị trường và lợi ích của người tiêu dùng. Đối tượng của tội phạm này là hàng giả về nội dung, tức là hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc công dụng. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hàng hóa có các dấu hiệu sau đây được coi là hàng giả. Ghi chú: xem Điều 4 Nghị định số 08 năm 2013 NDCP ngày 10 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Hết ghi chú. Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng. Có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa. Có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký. Hàng hóa có hàm lượng, định lượng chất chính, tổng các chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản khác chỉ, định mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy định kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Cần chú ý hàng hóa giả về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý không thuộc đối tượng tác động của tội phạm này mà thuộc đối tượng của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, điều 171 Bộ luật hình sự. Mặt khách quan của tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện ở các hành vi sau. Ghi chú: xem điều 3 Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Hết ghi chú. Sản xuất hàng giả là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, sang chia, sang chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng giả để đưa vào lưu thông. Buôn bán hàng giả là việc thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, khuyến mại, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác để đưa hàng giả vào lưu thông. Các hành vi trên chỉ cấu thành tội phạm nếu hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng hoặc dưới 30 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 Bộ luật hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi sản xuất hoặc buôn bán hàng giả là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. 242 hình phạt. Điều 156 Bộ luật hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Tái phạm nguy hiểm. D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. D. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. E. Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. G. Thu lợi bất chính lớn. H. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 3 quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. B. Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn. C. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 điều 156 Bộ luật hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2. Năm. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, điều 157 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều 157 Bộ luật hình sự, tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh được hiểu là hành vi làm ra, mua đi bán lại hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. 2, 5, 1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm này là trật tự kinh tế về sản xuất hàng hóa, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường, lợi ích của người tiêu dùng và tính mạng, sức khỏe của con người. Đối tượng của tội phạm này bao gồm hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Ghi chú: xem điều 4 Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hết ghi chú. Lương thực, thực phẩm giả là lương thực, thực phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng, Có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của lương thực, thực phẩm. Có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký. Hoặc lương thực, thực phẩm có hàm lượng, định lượng chất chính, tổng các chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản khác chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người không có dược chất. Có dược chất nhưng không đúng với hàm lượng đã đăng ký. Không đủ loại dược chất đã đăng ký. Có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh cũng là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả như ở Điều 156 Bộ Luật Hình Sự. Do việc sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người. Vì vậy, hành vi sản xuất, buôn bán các loại hàng giả kể trên với bất kỳ số lượng nào cũng đều cấu thành tội phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. 252. Hình phạt. Điều 157 Bộ Luật Hình Sự quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 5 năm đến 12 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Tái phạm nguy hiểm. D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. D. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. E. Gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3 quy định phạt tù từ 12 năm đến 20 năm trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 4 quy định phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nằm trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Về hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.6. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Điều 158 Bộ Luật Hình Sự. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi, được hiểu là hành vi làm ra, mua đi bán lại hàng mà biết rõ là hàng giả, là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. 2.6.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm này là trật tự kinh tế về sản xuất hàng hóa, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường, lợi ích của người tiêu dùng. Đối tượng của tội phạm này bao gồm hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi giả là hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng. Có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa. Có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký. Hoặc hàng hóa có hàm lượng, định lượng chất chính, tổng các chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản khác chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho vật nuôi không có dược chất. Có dược chất nhưng không đúng với hàm lượng đã đăng ký. Không đủ loại dược chất đã đăng ký. Có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất. Hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng. Không đủ loại hoạt chất đã đăng ký. Có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn, dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi, cũng là hành vi sản xuất buôn bán hàng giả như ở Điều 156 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi trên chỉ cấu thành tội phạm nếu hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 156, 157, 159 và 161 Bộ Luật Hình Sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. 262 Hình phạt. Điều 158 Bộ Luật Hình Sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 3 năm đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. C. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. Khoản 3 quy định phạt tù từ 7 năm đến 15 năm trong trường hợp hàng giả có số lượng đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.